xin cho tôi dừng lại ở đây để kể cho anh chị em một câu chuyện nho nhỏ minh chứng những điều tôi vừa nói trên là xác thực. Đó là một câu chuyện tôi vẫn ấp ủ như một ký ức êm đềm, vì tôi đã được nghe mẹ tôi nhiều lần kể lại với một sự xúc động sâu xa. Một ngày nọ, mẹ tôi nhìn thấy đứa con gái nhỏ của bà chăm chú quan sát những trái vả đầu mùa đang đổ chín tới. Vừa khi phát hiện được một quả chín mọng, nó lặng lẽ hái lấy và chạy vội vào nhà đem đến mời mẹ. Mẹ tôi cảm động cầm lấy món quà và đặt vào tay đứa con gái nhỏ, hôn yêu nó, rồi bảo đem chia sẻ cho người cha và cả gia đình. Một trái vả cho ngần ấy người thì thấm thía vào đâu, nhưng tình yêu ướp đượm trong một miếng chút xíu mà mỗi người được hưởng từ trái vả chín đầu mùa của vườn cây gia đình năm ấy thật sự rất lớn lao, và đó là điều làm cho mọi người sung sướng, in sâu trong họ một cảm xúc hân hoan thỏa nguyện. Bí quyết hạnh phúc ở đời này cũng như ở đời sau trên thiên đàng đều hệ ở tình yêu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã hiến mình vì yêu thương chúng ta. Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết như thế: Thiên Chúa thương yêu chúng ta, và vì yêu vì thương, người hằng ngự trong các nhà chầu đêm ngày, mong mỏi một chút tình yêu đáp trả của chúng ta. Thiên Chúa ngự trong chúng ta, vì thế chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi đáng tôn thờ. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa cư ngụ trong anh em sao? Với một tinh thần đức tin như thế, mặc dù quê mùa về kiến thức trần gian, các bậc cha mẹ đáng kính ấy đã hết lòng gìn giữ sự trong trắng cho con cái, kẻo có điều gì làm hoen ố sự tinh tấn của các linh hồn ngây thơ. Chúa Giêsu đã cảnh báo: Các con hãy coi chừng, đừng bao giờ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho các con biết, các thiên thần của chúng ở trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Đúng thế, hỡi anh chị em hành hương thân yêu của tôi, các thiên thần trên trời lúc nào cũng được chiêm ngưỡng thánh nhan đấng ánh sáng hằng hữu. Và nơi đó, như trước một tấm gương cực kỳ to lớn mà mọi sự vật đều phải đi qua, mọi sự quá khứ, hiện tại và tương lai đều hiện diện và lưu lại đó, như được khắc ghi bằng những ký tự không thể xóa nhòa. Mọi vật đã được Thiên Chúa tác thành. Thiên đàng và hỏa ngục, trái đất, các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, các thế giới đã được biết đến và chưa được biết đến, mọi vật hữu linh và vô linh, tuyệt đối muôn loài muôn vật đều tiếp nhận hữu thể và sự sống từ ý chí, quyền năng, tri thức và khôn ngoan của ánh sáng hằng hữu là Thiên Chúa. Cội nguồn duy nhất phát nguyên mọi sự sống hiện hữu, và nếu đem so sánh với chỉ một tia sáng của Thiên Chúa, thì mọi ánh sáng và sự sống khác chẳng qua chỉ là một phần bé bụng, một phản ánh mờ nhạt, một làn hơi yếu ớt. Như vậy, khi ngắm nhìn tấm gương ánh sáng ấy, tức là Thiên Chúa, các thiên thần được thấy mọi sự, biết mọi sự, hiểu mọi sự, vì các ngài được kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa và được thông phần các ân điển của người. Xin anh chị em bỏ qua cho tôi vì tôi đã đi miên man. Tôi cứ để mặc cho ngoài bút tràn trải trên trang giấy những điều tâm hồn tôi muốn giải bày. Nhưng điều ấy sẽ mưu ích cho anh chị em, kiện cường anh chị em trong đức tin, để anh chị em không còn bị những kẻ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa phỉnh gạt. Họ là những người con lầm lạc. Anh chị em đừng để bị họ lừa dối, gạt gẫm, hoặc chèo kéo vào những con đường giả trá dẫn đến án phạt trầm luân. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi cũng xin tạm gác vấn đề này sang một bên và sẽ quay lại sau này khi có dịp làm sáng tỏ những điều như thế cho anh chị em. Lúc này chúng ta hãy trở lại với những điều tôi đang bàn để giải đáp những câu hỏi của anh chị em muốn biết về nếp gia đình của ba con trẻ căn chiên. Mọi người đều chu toàn giới răn giữ Chúa Nhật và những ngày lễ buộc. Buổi sáng ai nấy đưa dự thánh lễ, buổi chiều tất cả đều được thảnh thơi. Đám trẻ quây quần vui đùa tại sân nhà chúng tôi dưới bóng mát của hàng cây vả và ánh mắt quan tâm của cha mẹ. Những vị này cũng tụ tập từng nhóm, chuyện trò bàn thảo về công việc đồng án, chơi bài vân vân. Khi mặt trời ngã bóng và chuông nhà thờ đổ từng hồi ngân vang, ai nấy đều đứng dậy, dở mũ cầm tay và thầm thì đọc kinh truyền tin. Sau đó họ chào tạm biệt nhau. Đã đến giờ về nhà dùng bữa tối gia đình. Sau một ngày hạnh phúc được sống trọn vẹn với một lương tâm thanh thản vì đã giữ đúng luật Chúa, hồi phục được sức khỏe phần xác, để rạng sáng hôm sau ai nấy lại bắt tay vào những công việc thường nhật với một sinh lực mới mẻ. Sau bữa tối, người cha thường bắt kinh cảm ơn, tiếp theo là kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh với tất cả những ý nguyện được gợi lên trong đầu. Thế rồi người mẹ xướng kinh mân côi hoặc ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ. Sau đó thường có dăm ba phút trao đổi, bàn bạc về chương trình cho những công việc ngày hôm sau, và rồi đi ngủ vì đêm không dài. Sáng hôm sau, người lớn và những đứa trẻ nhỡ nhỡ trong gia đình thường thức dậy khi trời còn chưa hừng đông, rồi họ ra đi hân hoan hòa giọng với thanh âm khẩu cầm, lục huyền cầm hoặc sáo đồng, dưới chân đạp lạo xạo những quả olive đã chín rụt, những quả kế, những quả kim thước, những cây gai. Họ đi thu lượm mana sự sống với họ cũng như với dân Do Thái ngày xưa. Trừ trời thường rơi xuống làm một với những giọt sương mai. Khi vừa đủ 7 tuổi, trẻ con bắt đầu được góp sức vào những công việc trong nhà, được dạy cho biết chăn dẫn đoàn vật. Như các tổ phụ và vua chúa thời xưa, hầu như gia đình nào cũng có một đoàn chiên cho đám trẻ chăn, dẫn trên những cánh đồng xanh mướt của cha mẹ chúng. Đoàn vật ấy góp phần đáng kể cho sinh kế của gia đình. Nào sữa và phô mát, nào chiên con để thay thế cho cừu đã cỗi hoặc đem bán ngoài chợ, nào lên cho các bà các cô xe, nhuộm và dệt để về sau dùng làm khăn choàng cho mùa đông, làm thảm trải cho những phòng ngủ đơn sơ, hoặc dệt thành những chiếc váy xếp quấn màu lam với sọc to màu đỏ, tô điểm cho trang phục ngày lễ của các thiếu nữ. Đôi bông tai lủng lẳng dài đến tận bờ vai, những chiếc ảnh vải lóng lánh đeo quanh cổ, một dải khăn vắt ngang vai và một cái mũ đội trên đầu được điểm xuyết bằng những hột vàng và những chiếc lông sặc sỡ là tất cả bộ đồ trưng diện của họ. Ước chi trang phục thời nay của chúng ta cũng mang dáng vẻ nết na và tôn trọng phẩm giá con người như đã được biểu hiện qua những bộ trang phục phụ nữ thôn quê thời ấy. Ở đây chúng ta rất nên nhớ lại lời Kinh Thánh đã nói về vấn đề này. Giave Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo chùng bằng da thú mà mặc cho họ. Tại sao Thiên Chúa lại ban trang phục cho hai nguyên tổ? Chẳng lẽ trước đó họ trần trụi hay sao? Chính Thánh Kinh đã cho chúng ta một câu trả lời. Và Giave Thiên Chúa đã truyền dạy người rằng: mọi cây trong vườn ngươi đều được ăn, nhưng cây biết lành biết dữ ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết. Và người đàn bà đã nhìn, quả là cây ăn phải ngon, mà nhìn thì đã sướng mắt, nó đáng quý thật. Cái cây ấy để được tinh khôn, và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà, và ông đã ăn, và mắt cả hai người đã mở ra, và họ biết là mình trần trụi. Họ đã khâu lá vả làm khố cho mình. Và Gia-vê Thiên Chúa gọi người mà rằng: ngươi ở đâu? Và người nói: tôi nghe tiếng bước của Chúa trong vườn và tôi sợ, vì tôi trần trụi, nên tôi đã núp mình đi. Và Gia-vê Thiên Chúa đã phán: ai đã mách cho ngươi là ngươi trần trụi? Hoài chăng là ngươi đã ăn cây ta đã cấm ngươi không được ăn? Và người thưa: người đàn bà mà Chúa đã đặt bên tôi, chính y thị đã hái nơi cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn. Và Gia-vê Thiên Chúa đã phán với người: vì ngươi nghe theo tiếng vợ mà ăn cây ta đã truyền cho, ngươi không được ăn, thì đất đai hãy là đồ cướp giữ vì cớ ngươi. Những gai cùng gốc sẽ mọc lên cho ngươi, mồ hôi đẫm mặt ngươi mới có bánh ăn cho đến lúc ngươi về lại bụi đất, vì từ đất ngươi đã được sinh ra. Bởi ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về đất bụi. Và Gia-vê Thiên Chúa đã làm cho người và vợ nó áo chùng bằng da thú mà mặc cho họ. Đoạn Thánh Kinh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã mặc trang phục cho những thân xác vì phạm tội mà tự tước bỏ trang phục ân sủng của mình. Vì vậy, chúng ta tất cả đều phải ăn mặc tề chỉnh, nết na và xứng với phẩm giá. Những ai ăn mặc thiếu đoan trang là làm cớ sinh tội, phải chịu trách nhiệm không những vì tội lỗi của bản thân mà còn của những người đã vì họ mà ngã phạm. Anh chị em hãy xem, thời trang mặc dù thiếu đoan trang, nhưng chúng ta vẫn thấy thế giới đáng thương này theo đuổi nó như thể theo một quy luật. Nhưng đó là gian kế của quỷ dữ, là cái bẫy xảo quyệt mà ma quỷ giăng ra hòng bắt các linh hồn, giống như thợ săn bắt thú hoang trong những khu rừng và những cánh đồng. Thiên Chúa không ban trang phục cho chúng ta như một thứ phục sức nhằm nuôi dưỡng tính kiêu căng và thói phù phiếm của chúng ta. Không, Thiên Chúa ban trang phục cho chúng ta như một công cụ chống lại tội lỗi, như biểu hiện của lòng thống hối vì tội lỗi đã phạm. Adam và Eva đã lấy lá vả che thân, nhưng Thiên Chúa chưa cho như vậy là đủ. Thánh Kinh cho chúng ta biết Thiên Chúa đã làm cho con người và vợ nó áo chùng bằng da thú mà mặc cho họ.